Chương 50, 13 đêm. Trường Thành ở lại thị trấn Đa Minh để chờ một đôi trai gái khác đến. Anh không ngờ đôi trai gái đó chính là Chu Sung và Lục Lục. Trường Thành đã phải chờ mất 2 tuần. Trong những ngày này, Trường Thành cứ lần lượt xuất hiện 2 tâm trạng. Tuần đầu anh bi thương đến tột độ, khóc lóc vô số lần. Anh cho Tiểu Quân uống thuốc mê rồi tiêm thuốc độc cho cô. Anh chai sạn, anh là đồ vô tri. Nhưng không ngờ nỗi bi thương sau đó lại vô cùng sâu nặng. Anh đã hiểu ra mình yêu Tiểu Quân biết chừng nào. Nhưng tại sao anh không nhường cho cô một cơ hội sống? Anh đã từng giả thiết, nếu lúc đó không phải Tiểu Quân mà là mẹ anh sẽ lựa chọn như thế nào? Câu trả lời là anh sẽ lựa chọn cho mình cái chết. Anh nhận ra rằng khi phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết thì chỉ có tình thân mới có thể khiến người ta tự nguyện từ bỏ sinh mệnh của mình, chứ tình yêu thì không thể, trừ khi hai người đã cùng nhau trải qua nhiều năm tháng. Tình yêu dần dần chuyển hóa thành tình thân. Giữa anh và Tiểu Quân, tình yêu chiếm ưu thế, chỉ có một phần nhỏ biến thành tình thân. Và thế là anh lựa chọn mình sống. Anh khóc vì cái tình yêu ấy và một chút tình thân. Sang tuần thứ 2, Trần Thành đã bắt đầu nghĩ xem mình phải làm gì để thoát tội. Anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng và cũng nghĩ đến nhiều cách đối phó, nhưng cảm thấy không yên tâm. Kẻ giết người, nỗi sợ không thể yên lòng. Theo lệnh của Khúc Thiêm Trúc, anh vẫn phải ở lại phòng 108. Và điều kỳ lạ là anh đã trả phòng, nhưng hai cô gái quầy lễ tân khi nhìn thấy anh vẫn cứ tỏ ra thái độ kính trọng. Nhưng anh vẫn đang là khách của khách sạn. Tuần thứ nhất, anh chìm đắm trong nỗi nhớ mãnh liệt và nỗi đau vô hạn. Anh cứ sống vật vờ như trong cơn mơ. Đêm đầu tiên, anh bỗng thức dậy lúc 2 giờ sáng. Đó là cái giờ anh đã sát hại Tiểu Quân. Anh bật đèn sáng nằm trên giường run sợ, thậm chí mong sao có tiếng động, chứng tỏ có thể Tiểu Quân của anh đã sống lại. Nhưng mỗi đêm cứ dài đằng đẵng trên đó, vẫn hoàn toàn im lặng. Anh ngồi dậy đi ra khỏi phòng 108, rón rén đi lên trên gác. Đi đến cửa phòng 209 ghé tai vào cửa lắng nghe, vẫn không thấy gì. Anh đẩy cửa nhưng cửa đã khóa. Anh rất mong cửa mở để anh nhìn thấy Tiểu Quân một lát. Và kể từ hôm đó, đêm nào anh cũng tỉnh giấc vào lúc 1 giờ sáng, bật đèn rồi nằm nhìn trần nhà. Tầng trên cứ im lặng, rồi anh đi lên tầng trên như một kẻ mộng du. Đến cửa phòng 209, nghe ngóng đẩy cửa, sau đó lại trở xuống. Ngày 19 tháng 12, Chủ nhật. Lúc hoàng hôn, Trần Thành đi ra ngoài ăn cơm. Lúc trở về khách sạn, anh nhìn thấy một người vóc người cao lớn, râu rậm kính mặt, khoác ba lô du lịch cỡ đại. Thoáng trông biết ngay là tín đồ du lịch bốn phương. Anh ta đi trước, Trần Thành theo sau rồi cùng bước vào trong khách sạn. Vị khách bước đến quầy lễ tân hỏi: "Phòng nghiêm chỉnh, giá bao nhiêu tiền một đêm?" Cô cao hơn mỉm cười đáp: "Xin lỗi, chúng tôi đã hết phòng." Vị khách hơi luống cuống: "Gay rồi, tôi biết ngủ đâu bây giờ." Cô ta nói: "Thì anh có thể quay về Đồng Hoảng, ở đó có nhiều khách sạn và nhà nghỉ." Vị khách thất vọng rồi thở dài: "Cảm ơn," rồi bước đi ra. Trường Thành cúi đầu đi vào, qua quầy lễ tân rồi về phòng 108 đóng cửa lại. Anh biết cả khách sạn chỉ có mỗi một phòng 109 dành cho khách trọ. Cô nhân viên nói đã hết phòng thì chứng tỏ phòng 109 đã có người vào đó ở. Nhưng khi anh bật camera lên xem thì thấy phòng vắng tanh không có ai. Anh bỗng hiểu ra phòng này chỉ dành cho một đôi nam nữ. Còn anh chàng đeo ba lô kia thì chỉ đi có một mình. Trong tuần thứ hai, tâm trạng Trường Thành đã ổn định nhiều. Đêm nay anh ngồi trong phòng 108 bật máy tính, rồi chờ màn hình camera quay ban đêm. Toàn cảnh phòng 109 hiện ra trên màn hình. Lúc này trong bóng tối, nhưng vẫn nhìn thấy rõ giường, dép lê, tivi, tủ áo, hình ảnh đen trắng. Các vật dụng kia đang lặng lẽ chờ đợi. Chúng không biết có một đôi mắt đang giám sát chúng. Giường, dép lê, tivi, tủ áo đều không động đậy, không tự di chuyển và cũng không tự bật lên. Quả rất yên tĩnh. Trường Thành chăm chú nhìn vào chiếc giường Tiểu Quân nằm trước khi chết. Sau khi trả phòng, nhân viên đã thu dọn và đã trải lại chăn đệm trắng tinh, phẳng phiu vuông vức. Anh nhìn chằm chằm vào giường, nhưng rất mong sẽ có sự xuất hiện điều gì đó. Nhưng không hề, cái giường vẫn trống trơn. Trường Thành bỗng nảy ra một ý nghĩ. Tại sao mình không lục soát chiếc máy tính này? Chắc chắn nó đang chứa rất nhiều điều bí mật, và có lẽ sẽ tìm được đoạn video quay cảnh anh sát hại Tiểu Quân. Anh muốn xem nó lại. Cũng có thể tìm thấy đoạn băng anh và cô lúc bắt đầu vào thuê phòng. Anh muốn nhìn nụ cười của Tiểu Quân, và cũng có thể thấy đoạn băng quay cảnh đôi nam nữ trước đó đi vào ở. Cô gái đã sát hại bạn trai, đều là bất đắc dĩ, đều là nồi da nấu thịt, đều dùng những thủ đoạn giống như nhau. Anh rất muốn xem nét mặt của cô gái đó trước và sau khi sát hại bạn trai. Có lẽ nhìn thấy chỉ những thảm cảnh giết chóc. Anh muốn biết những người đến đây làm việc gì, tốt nghiệp trường nào, và biết đâu có thể tìm ra kẻ chủ mưu giấu mặt gây ra mọi chuyện. Anh rất muốn biết mặt hắn trông như thế nào, má trái hắn có nốt ruồi hay không. Sách tướng cho rằng người có nốt ruồi ở má trái là người rất độc ác. Anh tắt camera và bắt đầu lục soát máy tính. Anh rất căng thẳng, tay chân run run, thỉnh thoảng lại nhìn lên trên trần nhà. Trên đó cũng đang lắp bộ cảm ứng. Liệu có ai cài camera để giám sát phòng này hay không? Anh lần lượt mở các tệp tin trong máy tính. Thấy máy rất sạch sẽ, chỉ có các trình ứng dụng chứ không có gì khác. Anh mở thùng rác thấy các video đã từng bị xóa. Rất hồi hộp anh mở ra xem. Video đang phục hồi, tim anh đập mạnh. Nó đây rồi. Anh nhìn thấy một thứ kỳ quái, trông nó giống như một đứa trẻ sơ sinh, tứ chi mập mạp đang bò trên mặt đất, hoặc nói là bốn tay chống xuống đất, mình trơn không có lông, trông rất non, hồng hồng trong trong, phía sau có một cái đuôi trơn thon thon dài dài, không ngừng ve vẫy. Nó đang nhìn Trường Thành, mắt lấm lét như một tên trộm cắp, rồi nó nói với giọng rất thanh: "Anh Cát đang tìm gì thế?" Trường Thành kinh ngạc, vội nhấp chuột liền mấy cái, tắt luôn cái file này. Anh đờ đẫn ngồi trước màn hình, cái ánh mắt lạc loài sắc nhọn như mũi dùi ấy hãm sâu trong óc anh. Có lẽ đến chết anh cũng không thể quên được